Trâm My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Dinh dưỡng, thực phẩm, khoa học và môi trường tối thứ sáu hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trực tiếp trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Chương trình hôm nay mang đến cho quý vị một câu chuyện về khoa học thực phẩm và dinh dưỡng để giúp quý vị tăng cường sự hiểu biết của mình. Như quý vị cũng biết là mỗi khi chúng ta ngã bệnh thì chúng ta thường ngay lập tức tìm tới những loại thực phẩm hoặc là những loại thực phẩm gọi là đặc biệt hoặc là những vitamin khoáng chất đặc biệt để mà bồi bổ cho cơ thể, tăng cường đề kháng, tăng cường miễn dịch để vượt qua cơn bệnh càng nhanh càng tốt. Thì đó là những loại thực phẩm đặc biệt nào, đó là những loại vitamin khoáng chất nào mà nó cần thiết cho đề kháng, cho hệ miễn dịch chúng ta đến như vậy và nó giúp ích đến như vậy. Thì ngày hôm nay cùng quý vị, cùng chúng tôi tìm hiểu câu chuyện về vitamin thực phẩm đặc biệt bổ sung cho đề kháng, bổ sung cho hệ miễn dịch của mình hoặc là những cái khoáng chất cần thiết cho cơ thể với bác sĩ Steve Lê từ Texas để chúng ta biết là những loại thực phẩm đặc biệt nào, vitamin khoáng chất đặc biệt nào để giúp chúng ta bảo vệ cái hệ miễn dịch của mình một cách tốt nhất. Vì bảo vệ được hệ miễn dịch tức là mình chống được bệnh tật. Xin chào mừng bác sĩ Steve Lê trở lại với chương trình hôm nay.
Chào Trà My và kính chào quý khán giả của đài VOA Việt Nam.
Thưa bác sĩ, mình nói về những cái thực phẩm, những vitamin, những khoáng chất tốt cho hệ miễn dịch hoặc là sức đề kháng của con người. Cái hệ miễn dịch hoặc là cái sức đề kháng người ta nghe nói rất là nhiều, đặc biệt là trong thời đại COVID vừa qua đó, là ai nấy cũng nhắc tới cái từ miễn dịch, từ đề kháng. Vì cần có miễn dịch, cần có đề kháng thì mới giữ được tính mạng của mình trước những cái virus nguy hiểm như là COVID. Nhưng mà bây giờ xin được hỏi bác sĩ để tìm hiểu rõ hệ miễn dịch là cái gì, hệ đề kháng là cái gì, hoạt động ra sao, nó gồm những yếu tố cấu tạo ra như thế nào mà mình cần có nó thì mình mới sống khỏe, sống vui được, thưa bác sĩ.
Đúng đúng vậy. Thì trong cái miễn dịch đề kháng thì nó chia ra thành là hai phần. Cái phần đầu tiên là cái quan trọng nhất là cái da của mình. Cái da mình là có thể là nói là cái nếu mà nói theo là organ là cái da, cái organ lớn nhất của trong cơ thể của mình, thì cái việc đầu tiên là dĩ nhiên là phải bảo vệ cơ thể mình không có cho những cái vi trùng, vi khuẩn nó xâm nhập vô. Là trong cái da của mình đó, nó chia ra những cái thành phần, nó có những cái tế bào mà khi mà có những cái gì mà xâm nhập vô trong cái da thì nó sẽ đến nó bắt những cái tế bào đó hoặc là những vi trùng vi khuẩn đó và nó đưa vô trong cái bộ phận thứ nhì của mình. Thì cái bộ phận thứ nhì là kêu là acquired immune. Thì cái acquired immune đó là nó là những cái mà nó chế ra những cái đề kháng, những cái immunoglobulin để mà chống lại những cái thứ mà xâm nhập của mình. Thì trong cái khi mà nó chống lại là nó đưa ra trong cái những cái nước của cơ thể của mình, chẳng hạn như là trong nước mắt của mình, trong nước mũi của mình. Thành ra mình thấy khi mà mình bệnh, mình hay bị chảy mắt, chảy mũi là như vậy, là bởi vì nó đưa ra rất là nhiều những cái chất đó. Thì trong cái nước mắt, nước mũi của mình nó có những cái immunoglobulin A, immunoglobulin E, vân vân. Thì những cái đó là để mà nó chống lại những cái mà thứ mà xâm nhập của mình. Và trong cái ruột của mình, chất axit của cái bao tử của mình thì nó cũng giết những cái vi khuẩn, vi trùng. Và sau đó thì mình có một cái nội tạng kêu là thymus. Thì cái thymus là nằm ở giữa lồng ngực, thì là từ nhỏ là nó mạnh nhất. Rồi mình lớn lên thì nó dần dần nó teo bớt đi. Thì cái thymus là nó có trách nhiệm là chế tạo immunoglobulin để mà chống lại những vi khuẩn, vi trùng. Và sau đó thì là trong cái xương tủy của mình, xương tủy thì nó cũng chế tạo rất là nhiều bạch huyết cầu và những cái tế bào mà có thể chống lại những cái vi trùng, vi khuẩn. Và kế đó là cái lá lách của mình. Cái lá lách là nó có trách nhiệm là khi mà vi khuẩn, vi trùng xâm nhập vào cơ thể được rồi đó, thì nó có tất cả những máu mà lưu thông trong cơ thể của mình nó phải đi qua cái lá lách để mà nó lọc. Thì khi mà nó đi qua lá lách nó lọc đó, thì lá lách mới chụp lại những cái vi trùng, vi khuẩn đó và đưa qua những cái hạch. Thành ra mình hay thấy khi mà mình bị bệnh, chẳng hạn như đau cổ hay là đau cổ họng hay là này kia nọ, thì mình thấy những cái hạch dòng dòng xung quanh cổ của mình. Hay là chẳng hạn như nếu mình mà đau bất cứ ở nơi nào thì những cái hạch ở nơi đó nó hay sưng lên, là bởi vì những cái chỗ đó đó là những cái chỗ mà nó bắt những vi trùng, vi khuẩn cũng như là cái lá lách để mà nó đưa vào trong cái bên cái đề kháng để mà chống lại mấy cái chuyện đó.
Bác sĩ nhắc tới acquired immune, tức là tiếng dịch tiếng Việt thì mình dịch ra là miễn dịch tập nhiễm, thì có thể giữ miễn dịch tập nhiễm có nghĩa là mình tập làm quen với những cái gì từ bên ngoài, xung quanh môi trường, mình tập
À đúng rồi.
đưa vào cơ thể mình tập làm quen với nó để mình chống lại nó, hiểu vậy đúng không bác sĩ?
Đúng rồi, đúng rồi.
Còn có một cái loại là miễn dịch đáp ứng, tức là thích nghi, mình thích nghi theo cái sự môi trường xung quanh, có hai loại miễn dịch
À.
như vậy phải không?
Thì
Dạ,
hai hai cái
HSC.
nó cũng hai cái nó giống 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 nhau. À, một bên đó thì là mình chống những vi trùng vi khuẩn, còn cái mà thứ nhì là Trà My nói là cái gì?
Adjustive immune là
Adjustive thì nó thường là nó cũng là một cái cách đó, nhưng mà nó là nó thường nó về là kêu là bên dị ứng nhiều hơn.
nó thích ứng với môi trường thì nó miễn dịch
Dạ.
lại. Vậy thì bây giờ như vậy tóm tắt lại là cái hệ miễn dịch của mình á, nó không chỉ là một cơ quan bộ phận mà nó liên hệ tới nhiều cơ quan bộ phận khác nhau, dẫn truyền mắt xích với nhau. Mà cái nhiệm vụ chung thì cái hệ miễn dịch này nhằm chung đúng một cái nhiệm vụ là nó giống như là một cái lá trắng hoặc là một cái lớp bảo vệ, cái áo khoác bảo vệ để bảo vệ mình trước bệnh tật. Để hiểu vậy về chức năng miễn dịch có gì thiếu sót xin bác sĩ bổ sung.
Nó rất là nhiều bộ phận. Thì lúc mà mới sanh ra dĩ nhiên là những cái giống như là kêu là acquired hoặc là adjusted immune system, thì lúc đó trong thời gian đó đâu có, mình mới sanh ra mà, thì cái trách nhiệm của người mẹ đó là chế ra những cái nó kêu là colostrum, tức là trong tuần đến 2 tuần đầu tiên, thì khi mà mình thấy đứa bé nó bú sữa mẹ thì cái nước mà nó ra từ bên bên người mẹ nó không phải là đặc giống như sữa mà nó là trong, thì cái nước trong đó nó kêu là colostrum, là trong đó là nó đầy đủ những cái đề kháng để mà giúp đứa bé nó chống lại những cái bệnh mà ở ngoài là xâm nhập vô. Và thứ nhì nữa là khi mà mình sanh ra là nó có một cái nó kêu là innate system, thì cái innate system là tức là cơ thể mình nó đã có những cái bạch huyết cầu và những cái kêu là natural killer cells, tức là những cái mà tế bào mà nó không cần biết là anh là những cái gì lạ hay là không, những cái gì mà là hại cơ thể hay không hại cơ thể. Nếu mà nó thấy lạ là nó tự động đến để mà nó bao vây và nó ăn những cái tế bào đó. Thì là đó là cái trong những cái giai đoạn đầu tiên, và sau đó thì nó mới đưa qua tới cái bên phần mà acquire hoặc là adjusted immune system.
Như vậy nói về chức năng của hệ miễn dịch thì một cách tóm tắt giới chuyên môn định nghĩa hệ miễn dịch có chức năng gì cho cơ thể?
Anh không hiểu cái câu hỏi của Trà My.
Tức là cái function, cái nhiệm vụ chính của hệ miễn dịch là gì ạ? Là bảo vệ cơ thể hay là
Thì cái function chánh chánh là dĩ nhiên là bảo vệ cơ thể của mình rồi. Khi mà một cái gì nó xâm nhập vô cơ thể mình, bất cứ là cái gì, luôn cả nhiều người giống như là mỗi một năm hay bị bên Mỹ này là hay bị dị ứng những cái phấn hoa này kia nọ. Đó là tất cả những cái gì mà đã nói là nó không của cái phần trong cơ thể của mình. Khi mà nó vào là mỗi một tế bào của cơ thể mình là nó có một cái lá cờ, nó kêu là histocompatibility complex. Thì khi mà nó có cái lá cờ đó thì bên nó là feta đi, nó là những tế bào feta đi, nhìn biết cái lá cờ đó là biết là đây là những cái tế bào mà của cơ thể của mình, thì mình không có diệt nó, mình không có đánh nó. Nhưng mà ngược lại thì những cái tế bào, những cái gì mà nó xâm nhập vô, những tế bào mà xâm nhập vô mà có cái cờ khác thì nó sẽ đưa qua bên cái phần kêu là làm immunoglobulin, nhất là immunoglobulin M đó, là M là trong memory, là trí nhớ đó. Thì chẳng hạn như là trong những cái người mà mấy năm trước mà bị COVID, nếu mà bị COVID rồi lại sau đó khỏe lại, thì khi mà COVID nó xâm nhập lại lần thứ nhì thì cơ thể của mình nó đã có những cái immunoglobulin để mà nó tới nó đánh nó diệt liền, nó không có cho vi khuẩn đó thời gian để mà phát triển nhiều hơn. Thì trong những cái mà giống như mình chích ngừa là cũng là mục đích là như vậy, mình chích ngừa để mà mình đưa những cái vi khuẩn nhẹ nhẹ, hoặc là mình đưa những cái áo giáp của vi khuẩn chứ không phải là mình đưa người, hoặc là kêu là nó đưa là cái chất vi khuẩn, mà mình chỉ đưa là cái bọc của vi khuẩn thôi, để mà cho cơ thể mình nó biết ở ngoài cái bọc của vi khuẩn nó giống sao, để mà nó chuẩn bị. Thì khi mà vi khuẩn thật vô thì nó đã có một nhóm,
trí
một
nhớ để nó
mớ
nhận dạng rồi.
nó nhận dạng để mà nó tới nó diệt cái đó. Đó là mục đích của cái immune system của cơ thể của mình, là đến để mà trừ đi những cái gì mà xâm nhập vào cơ thể của mình, bất cứ những cái gì.
Dạ, như vậy để bảo vệ cơ thể, vậy thì cái hệ thống miễn dịch này mà nó khỏe thì nó nhờ vào những yếu tố nào thưa bác sĩ?
À, thật sự ra nó khỏe là mình trước hết là mình phải ăn ăn uống đàng hoàng, mình phải có đầy đủ mà dinh dưỡng, những cái vitamin giống như là vitamin E, vitamin C, vitamin D, vitamin E, đó là những cái thứ mà mình cần ở trong cái thức ăn của mình. Và sau đó thì mình tập thể thao thường xuyên. Không cần phải tập thể thao nhiều, nhưng mà chẳng hạn như mỗi một ngày 15 phút, 30 phút, nhưng mà phải đều đặn. Cái quan trọng là đều đặn. Và cái thứ nhì nữa là thứ ba nữa là mình phải giữ cái weight, cái cơ thể của
Cân
mình, cái độ nặng của cơ thể của mình nó phải là trầm theo cái chiều cao của mình, không có được mập quá, không béo phì quá. Nhất là bên Mỹ này rất là dễ, đồ ăn quá là nhiều. Nhưng mà ngược lại thấy bên Việt Nam bây giờ càng ngày đồ ăn cũng nhiều, mà người ta cũng từ từ cũng béo phì lên. Thì đó là cũng cái là một cách mà mình hủy diệt cái đề kháng, cái miễn dịch của mình. Thế nên mình phải giữ cái weight của mình. Và sau đó thì mình
ăn uống
không
đầy
hút
đủ
thuốc,
chất nè, rồi tập thể dục nè, rồi giữ cân nặng nè, dạ, rồi không hút thuốc.
rồi ngủ ngủ đủ. Ngủ là một đêm nhưng mình phải ngủ là 7 đến 8 tiếng. Nhiều người thì cứ căng thẳng hoặc là đi làm nhiều quá rồi không có ngủ đủ. Thành ra mình phải ráng dành thời gian để mà ngủ 7 đến 8 tiếng và không hút thuốc và cũng như là không uống rượu. Đó là những cái thứ mà mình cần phải có để mà mình giữ cái đề kháng và cái miễn dịch của mình nó khỏe hơn.
Dạ, nói về những cái yếu tố giúp cho hệ miễn dịch mình khỏe mạnh rồi thì bây giờ sẽ thắc mắc là vậy thì những yếu tố nào hoặc là những cái gì làm cho hệ miễn dịch mình tổn hại, thì có những cái yếu tố gây tổn hại cho miễn dịch nào mà đơn cử nhất xin bác sĩ liệt kê.
Cái mà thấy là nặng nhất là hút thuốc. Hút thuốc mà bên Việt Nam mình bây giờ cũng còn cái phong trào hút thuốc quá nhiều, mà hút thuốc á, là cái mà nó hại với cái miễn dịch cái đề kháng của mình là nhiều nhất. Và sau đó là uống rượu nhiều. Nếu mà bây giờ là nói là mỗi một ngày tôi gặp bạn bè tôi uống một bia hai bia thì không sao, nhưng mà nhiều người giống như bệnh nhân của mình giờ nói bác sĩ ơi, ngày thường tôi không có uống bia, nhưng bây giờ bác sĩ cho tôi mỗi ngày tôi uống hai lon bia, vậy thôi tôi để dành tối thứ sáu tối thứ bảy tôi quất luôn 14 một lon. Dạ không được. Như đó là phải là mình phải chia ra, là bởi vì cơ thể của mình á, nó có thể nó lọc được một ngày là hai bia, đàn ông thì có thể lọc nhiều lắm là ba bia, nhưng mà không có lọc được nhiều thì cái đó khi mà uống nhiều nó cũng sẽ hại đến cái đề kháng của mình. Và thứ cái đó là những cái giống như là mình ăn uống không có đủ dinh dưỡng. Những cái thứ mà mình cần ăn là giống như là những cái mà antioxidant, tức là nó có nhiều chất mà
Chống oxy hóa.
nó chống oxy hóa. Đó là mình phải ăn nhiều cái thứ đó. Và cũng là nói trong thức ăn á, thì sau này bên Việt Nam cũng thấy nhiều là những kêu là processed food, tức là những cái thực phẩm mà chế
Đã chế
biến đó.
biến.
Đó là những cái thứ đó là nó sẽ hại đến cái đề kháng của mình. Thành ra tốt nhất là mình nấu ăn ở nhà, mà mình nấu ăn từ những cái rau cải mà trồng ở xung quanh của mình. Và sau đó thì là dĩ nhiên là nếu mà mình làm việc hoặc là đầu óc mình lúc nào cũng căng thẳng hết, thì những kêu là stress, stress cơ thể cũng như là stress thần kinh của mình lúc nào nó cũng sẽ hại đến sức khỏe của mình. Thì mình thấy là những người mà hay lo hoặc là những người mà đi làm nhiều thì mấy người đó là hay dễ bị bệnh nhiều hơn là những cái người mà có thời gian để mình nghỉ ngơi. Thành ra mình nhìn thấy là đây là những cái mà khoa học như là bên bác sĩ đã đưa ra bằng chứng lâu rồi, là đây những cái thứ mà mình cần phải tránh.
Đó là những yếu tố gây tổn hại hệ miễn dịch, và mình cũng có tìm hiểu những yếu tố gây lợi ích, gây bồi bổ, bảo vệ hệ miễn dịch. Thì bây giờ ngày hôm nay nói về cái chuyên về cái khoa học thực phẩm, là những cái yếu tố mà bảo vệ cái hệ miễn dịch của mình đây, là những cái thực phẩm đặc biệt, những cái thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường hoặc những vitamin khoáng chất đặc biệt để giúp cho cái hệ miễn dịch này, cái sức đề kháng này nó cao và cái hệ miễn dịch này nó hoạt động tốt, lành mạnh, không bị hư tổn. Và dĩ nhiên là khi mà hệ miễn dịch không bị hư tổn thì chúng ta không bị tổn thọ. Thì xin hỏi bác sĩ, nãy bác sĩ nhắc tới vitamin và khoáng chất, vậy thì bây giờ xin hỏi vitamin và khoáng chất nó nhiều lắm, Có phải cái nào vitamin, cái nào khoáng chất là cũng tốt cho hệ miễn dịch hay không? Hay là chỉ có một số loại vitamin khoáng chất đặc biệt tốt cho hệ miễn dịch và đó là những loại nào?
Thật ra thì phần nhiều vitamin nào cũng là tốt cho miễn dịch, nhưng mà cũng như là mấy lâu nay là Simlay cũng hay nhắc nhở quý khán giả là bên Mỹ này nó có cái danh cái câu là nó nói là everything in moderation, tức là cái gì cũng vừa phải thôi, nhiều quá cũng không tốt cho mình. Nhưng mà riêng biệt là những cái vitamin A nè, C, B complex, D và vitamin E và thậm chí vitamin K cũng giúp cho cái đề kháng miễn dịch của mình. Nhưng mà quan trọng nhất là A, B complex, C, D với lại E, là đó là những cái vitamin mà giúp mình nhiều nhất. Nhưng mà dĩ nhiên là cũng là vừa vừa thôi, chứ đừng có làm quá thì nó cũng đưa ra những cái hại cho mình.
Bác sĩ nhắc tới những cái loại vitamin đó thì dĩ nhiên ta nghe cái ta nghĩ tới những cái viên thuốc vitamin liền, nhưng mà không
Đúng
phải.
rồi.
Vitamin này nó có xuất thân tự nhiên trước cái đã, và xuất thân tự nhiên đó là nó vẫn quý giá hơn là những cái xuất thân nhân tạo kia. thì
Đúng
thì
rồi.
xin hỏi bác sĩ xin hướng dẫn dùng những cái vitamin A, E, B đa đa chức năng, nó B complex đó, rồi D, rồi E, rồi K vân vân, thì những cái vitamin đó nó có ở đâu và mình sẽ tức là nếu mà nó có ở nguồn thiên nhiên thì là ở đâu, nguồn nhân tạo thì là ở đâu, nếu mà thiên nhiên không đủ thì nhân tạo mình bổ sung ra sao, xin bác sĩ hướng dẫn.
Những cái dĩ nhiên là trong nhiều người thì không có thời gian hoặc là ăn uống không có đầy đủ thì dễ nhất là đi ra mua multivitamin để uống. Nhưng mà cái đó nhiều người cũng có thấy rồi, khi mà uống uống vitamin nhiều quá nó cũng làm cho cơ thể mình nó cảm thấy là nó khô khan. Mà mình nếu mà ăn uống thì dĩ nhiên là nó tốt hơn. Nhưng mà
Bác
nếu
sĩ
mà
nhắc tới
là
cái viên mà đa vitamin mà người ta nói uống một viên khỏi ăn uống gì là đủ rồi đó, đa vitamin, multivitamin, là bác sĩ đang nhắc tới đúng không?
Đa đa vitamin, đúng rồi, đúng rồi. Cũng như là bên phòng mạch của Steve Lay thì bệnh nhân hay đến để mà vô nước biển có đa vitamin ở trong đó, thì cái đó cũng là một cách. Nhưng mà nếu mà nói ăn uống thì vitamin A là tìm được ở trong những cái loại cá như là cá salmon, bên Việt Nam mình có kêu là cá cá trích á, là herring á, và gan bò, những cái rau cải mà lá nó xanh đậm như là cải bẹ xanh, cải đắng này kia nọ, mấy cái lá xanh mà bên Mỹ thì có lá spinach, rồi cà rốt, rồi bông cải broccoli là bông cải súp lơ đó, đó là cũng là bông cải này, hoặc là khoai lang, đó là những cái mà đưa có vitamin A nhiều nhất. Còn vitamin C á, thì là trong những giống như là chanh, rồi cam, dâu đại khái là những cái gì mà chua chua là nó có rất là nhiều vitamin C, mà luôn cả khoai tây, rồi bông cải súp lơ cũng có, hoặc là bên Mỹ thì nó có bell pepper, tức là những cái
Ớt chuông.
ớt chuông, đúng rồi, là ớt chuông đó, là nó có rất là nhiều những cái
Vitamin C,
vitamin
vitamin C.
C. Còn vitamin D á, thì cũng như trong những cá mà nó kêu là fatty fish, những là tức là những cá mà có nhiều mỡ như là cá salmon, rồi cá thu, cá mòi, trong trứng, trứng nhất là tròng đỏ của trứng nó có rất là nhiều vitamin D, và trong bơ hoặc là những cái gì mà làm từ sữa ra, cheese, yogurt, da ua đó, da ua hoặc là cheese phô mai này kia là rất là nhiều vitamin D. Còn vitamin E thì là mình thấy trong những cái hạt đậu, sunflower seeds, đậu phộng, almond, đậu hồi, phải hồi không? Almond.
Almond là hạnh nhân,
Hạt nhân,
hạnh nhân, hạnh
hạt
nhân,
nhân.
ngọc hạnh nhân. Hồi nãy bác sĩ có nhắc tới cái hạt của hoa hướng dương, là hạt hướng dương.
À, hoa hướng dương, đúng rồi, hoa hướng dương. Luôn cả bên Việt Nam mình thì xoài, xoài rất là nhiều. Thì đó cũng có vitamin E, những trái bơ, hoặc là kêu là măng măng tây, asparagus, măng tây, rồi những cái rau cải mà lá lá đậm, lá xanh đậm thì đó cũng là nhiều vitamin E. Còn vitamin B complex á, thì nó chia ra rất là nhiều. Vitamin B complex á, thì mình có là từ B1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, nó đưa rất 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 là nhiều. Thì mỗi một cái đại khái là vitamin B complex thì nó cũng chung chung với nhau. B1 là thiamin, thì trong đó mình thấy trong thịt heo nó có, trong cái hạt hoa hướng dương cũng có vitamin B1. Còn B2 thì riboflavin là trong những cái thịt nội tạng, nhất là thịt bò. Nhưng mà dĩ nhiên là cũng giống như nãy giờ nói, thịt bò mình được những cái vitamin B đó, nhưng mà ngược lại thì nó rất là nhiều mỡ, nhiều cholesterol, thì cái gì nó cũng là vừa thôi. Trong vitamin B2 thì luôn cả những cái nấm, nấm cũng có rất là nhiều vitamin B2. Còn vitamin B3 là niacin á, niacin nó lại giúp cho tim của mình. Thì niacin ở trong đó là mình có trong thịt gà là có niacin nhiều. Trong những cái beans, đậu nấu ăn á, giống như là đậu đỏ, đậu xanh, đậu đen, mấy cái đậu đó là có rất là nhiều là
Vitamin
vitamin
B3. Dạ.
B3. Và trong cá tuna cũng có nhiều vitamin B3. Còn vitamin B5 á, thì trong cá salmon nè, khoai tây nè, trong chuối nè, trong những cái lá rau cải mà lá xanh đậm. Rồi vitamin B6 là pyridoxine thì mình cũng thấy là có trong chẳng hạn như là gan, cá, da ua, mấy cái bơ.
Là
Vitamin B7 thì
B6,
mình
con B6.
là B6 đó. Còn vitamin B7 á, là ba trên nó thì thấy trong trứng nè, trong những cái đậu phộng, rồi mấy cái đậu của hoa hướng dương, trong những cái lá cây xanh, trong những cái gan, trong phô mai. Còn vitamin B9 á, là folic acid á, thì mình thấy là cũng là trong những cái đậu nè, trong mấy cái rau cải xanh, trong bánh mì, trong trứng. Còn B12 là người ta hay thiếu thốn nhiều nhất. Thành ra nhiều người hay hay uống B12. Thì B12 nó tác dụng là nó giúp cho cái đề kháng, mà nó cũng giúp cho cái những cái đường gân của mình khỏe hơn. Thì mình tìm được ở trong nghêu, hến, trong những cá salmon, gan bò, phô mai, da ua, vân vân, chuối, trứng. Đó là những cái mà trong những cái thành phần mà về là bên sữa, dairy product. Đó thì trong mấy cái vitamin đó, mấy phần đó là nếu mà là thiên nhiên là dễ nhất là để mà có những cái vitamin đó.
Ở Việt Nam là hay nói cần B6, B12 đó, nãy giờ bác sĩ liệt kê từ B1 tới B12 luôn.
Đúng
Rồi
rồi.
ngoài B rồi mình có C rồi D rồi A rồi E. E là chắc dầu cá hả bác sĩ? Vitamin
E là dầu cá nhiều, những cái gì mà nhưng mà luôn cả giống như nãy nói là xoài đó, xoài rồi măng tây với lại trái bơ của mình. Đó là những cái mà những người, nhất là những người mà ăn chay trường đó Trà My, là hay thiếu những cái vitamin. Thì đây là những cái mà mình ăn chay trường mà mình vẫn có thể mình thu học được những cái vitamin D mà để mình giúp cái đề kháng của mình.
Bây giờ còn cái vitamin K là người ta cũng ít nói tới lắm, mình dạo trường đây thì mới nghe thôi. Người ta cũng nói là vitamin K quan trọng lắm, thì vitamin K là ở đâu vậy bác sĩ? Và nó có
Vitamin
chức
K
năng
thì thật sự ra là cơ thể mình nó tự nó tạo ra nhiều. Ít có người mà bị thiếu vitamin K. Chỉ có lúc mà mình mới sanh ra thì vitamin K nó không có, thì lúc đó là khi đứa bé mới sanh ra là bên bác sĩ hay chích cho vitamin K cho đứa bé. Nhưng mà sau đó thì là những cái vi trùng tốt của ruột của mình là nó tự nó tạo ra cho mình.
vậy là không cần bổ sung từ thực phẩm
Không cần
vitamin
bổ
K.
sung cái vitamin K.
Dạ.
Nhưng mà lỡ mai mà ăn những cái thức gì mà có nhiều vitamin K quá thì nó sẽ hại sức khỏe của mình.
Thì những cái thức ăn nào có nhiều vitamin K này bác sĩ để mình cẩn trọng.
À, những cái giống như là
Thì mình nghe thường thường ta nhắc A, B, C, D, E, chứ còn ít nghe nói tới K lắm. K thì sau này người ta cũng đang nghiên cứu thêm, là vì cũng có những cái thuốc viên mà vitamin K rồi mình cũng thấy mới xuất hiện nữa. Thì không biết
đúng đúng
vitamin
rồi
K.
đúng rồi mấy mấy cái thuốc viên đó. Nhưng mà thường á là mình ăn những cái giống như là những gì mà nó có chất máu nhiều, như là những cái gan, nhiều nhiều người thích ăn pate này kia nọ, mấy cái đó thì nó có nhiều vitamin K hơn là những cái thứ khác. Thành ra mình ăn đó mình cũng cũng cẩn thận.
Tại vì nếu mà nhiều vitamin K quá thì ngộ độc vitamin K phải không bác sĩ?
Đúng rồi, đúng rồi. Mà ngộ độc của vitamin K thì nó hiếm hơn nhưng mà cũng vẫn có. Nhiều người là khi mà đến những cái phòng cấp cứu á, mà họ giống như họ nói họ khó thở, thì mình cũng phải nghĩ đến là bị ngộ độc vitamin K, khó thở mà bị sưng cả cơ thể, rồi cơ bắp nó bị cứng cứng đơ đó. Rồi đó là những cái triệu chứng mà là bị nhiều vitamin K quá.
Nãy giờ liệt kê những cái vitamin, những cái đặc biệt gọi là thực phẩm dinh dưỡng đặc biệt để cho cái hệ đề kháng, cái hệ miễn dịch của mình tốt đẹp mạnh khỏe, thì xin hỏi bác sĩ là nó tốt chung cho hệ miễn dịch rồi, nhưng mà từng cái loại vitamin nó có những cái chức năng riêng nào không? Ví dụ như vitamin A thì giúp cho cái gì, vitamin E giúp cho cái gì, đại khái vậy. Xin hỏi bác sĩ kỹ hơn chút xíu. Người ta hay nói ồ tôi thấy vitamin A là sáng mắt, nhưng mà đối với hệ miễn dịch đó thì những cái vitamin này nó có giúp ví dụ như giúp cho tăng cường nhiều hơn sức đề kháng, hay là giúp chúng tôi chống chọi bệnh tật tốt hơn, vân vân, thì nó có từng loại chức năng nhiệm vụ khác nhau không bác sĩ?
Có thì vitamin A là nó giúp cho da, nhưng mà nhiều nhiều người giống như là bên bên thẩm mỹ á, thì họ hay dùng kêu là retin A hoặc là retinoid đó. Đó là nguyên chất vitamin A, nó giúp cho da nó tại vì nó là một cái chống, nó là antioxidant rất là mạnh,
Chống lão hóa,
thì
chống oxy
chống
hóa.
chống oxy hóa. Thì khi mà mình sức lên da là nó sẽ giúp cho da của mình nó láng mịn hơn. Nhưng mà ngược lại cũng cùng thời đó thì vitamin A là một trong những cái vitamin mà độc nhất cho cơ thể của mình, những nhất là những phụ nữ mà trong cái thời gian giai đoạn mà có thể có con đó, là rất là cẩn thận vitamin A, là bởi vì vitamin A nếu mà nhiều quá nó sẽ vô nó hại đến cái bào thai của người mẹ. Thành ra vitamin A nó tuy là nó có rất là nhiều cái tác dụng tốt cho da của mình, nhưng mình phải cẩn thận. Còn vitamin D nó cũng hay, là sau này là cách đây 20 năm trước, là xưa rồi là mình biết vitamin D là nó giúp cơ thể của mình
Xương hả
nó
bác
thu
sĩ?
hút calcium chất dồi để mà nó chống lại loãng xương. Nhưng mà 20 năm trước thì mình mới biết là vitamin D là nó giúp cho một người có thể có thêm năng lực, không có dễ mệt. Và sau này thì mình mới biết là vitamin D là nó giúp cho nó bảo vệ tim không có bị heart attack hoặc là suy suy tim, và nó giúp cho chống lại lẫn. Và cách đây 3 năm trước thì mình biết là vitamin D nó rất là quan trọng trong cái đề kháng, là bởi vì những người mà thiếu vitamin D thì lại dễ bị COVID hơn là những người mà đầy đủ vitamin D. Thành ra lúc đó là những bệnh nhân hoặc là những người ở bên Mỹ này là ai cũng đi ra để mà uống thêm vitamin D để mà chống COVID. Và còn vitamin E là giúp cho những cái antioxidant, là cũng giúp cho da, cũng giúp cho những cái bộ phận mắt của mình, bộ tóc, đại khái là cũng là giúp cho những cái mà nó đại khái nó giống giống như là vitamin A. Còn vitamin B complex thì phần nhiều là người ta uống cái đó là để mà giúp cho những cái xương khớp. Nhiều người họ nói họ giúp họ uống vô B complex họ cảm thấy là xương khớp nó đỡ nhức nhối hơn. Nhưng mà theo thống kê thì thấy nó chưa có liên quan nhiều lắm, nhưng mà mình biết là nó cũng giúp một cái bộ phận nào đó để mà nó tiết ra những cái chất nhờn trong xương khớp của mình. Còn vitamin K thì là nó giúp cho máu của mình nó dễ đặc hơn. Nếu mà mình thiếu vitamin K thì khi mà mình bị trầy hoặc là chảy máu á, thì nó không có ngừng được. Mà nhiều người thì nghĩ là tôi bị đứt tay tôi mới chảy máu, nhưng mà thật sự ra trong cơ thể mình bất cứ trong lúc nào ruột của mình nó cũng bị rỉ máu ở đâu đó, nó bị lủng, tại cái ruột của mình nó rất là dài, thì trong cái đường ruột của mình lúc nào cũng là bị chỗ nào đó nó đương rỉ máu, thì mình cần cái vitamin K để nó đến đó để nó chặn lại những cái phần đó. Thành ra mấy cái vitamin này, vitamin D, vitamin tất cả vitamin, nhưng vitamin A là mình thấy là mình người người bệnh nhân họ sử dụng nhiều nhất, là vừa cho sức khỏe mà cũng vừa là cho bên phẩm mỹ.
Làn da sắc vóc đó ha, thì vitamin A là quan trọng cho da dẻ làm đẹp. Bác sĩ vừa liệt kê tất cả những loại vitamin quan trọng cho hệ đề kháng, cho hệ miễn dịch, và những cái xuất xứ của nó từ đâu mà có. Thì bây giờ thí dụ như trong ăn uống, người ta không thể có đầy đủ những cái vitamin này để có cái sức đề kháng mạnh. Người ta vì lý do là vì kinh tế, hoặc là không thể ăn đầy đủ, vì mắc quá chúng tôi thu nhập vừa phải bình dân, hoặc là vì chúng tôi không có đủ thời gian để ăn uống tẩm bổ đầy đủ. không có giờ để đầu tư vào ăn uống thực phẩm dinh dưỡng đầy đủ theo một cái tiêu chuẩn như là khoa học như vậy, thì bây giờ chắc phải bổ sung thêm, mượn thêm cái gì nó nhanh gọn lẹ, uống vô một viên là đầy đủ rồi thì nó sẽ yên tâm hơn và nó sẽ cân bằng đó. Thì bây giờ xin hỏi là có nên hay không uống những cái viên bổ sung vitamin bên ngoài thức ăn, và những ai nên và những ai không?
Phần nhiều á là những người nếu mà nói mà ăn uống dù là mình ăn chay, nếu mà ăn đầy đủ rau cải, ăn mỗi một ngày là cũng chịu khó ăn uống, đầu tư vào cái thời gian mình ăn uống thì thật sự là không không ai cần phải bổ sung thêm hết. Nhưng mà cũng như là Trà My nói, bây giờ lỡ may mà tôi không không có thời gian, hoặc là tôi không thích ăn nhiều, hoặc là tôi bị bệnh lâu dài rồi, tôi thiếu thốn những cái đó, thì là cách dễ nhất là uống cái một một viên đa vitamin, là cái đó là dễ nhất. Hoặc là mình đi truyền IV vô đa vitamin trong cái IV đó, là cách mà vô cơ thể mình lẹ nhất mà cũng là thẳng nhất. Là bởi vì nếu mà mình uống thì nó cũng phải qua cái hệ thống của ruột của mình, rồi từ ruột mới bắt đầu hút vô, thì nhiều khi nó hút mình uống viên, tuy là nguyên viên nó đề là 100%, 50% vân vân, nhưng mà cơ thể mình nó không cách nào mà nó thu hút được hết những cái chất đó, vitamin đó. Thành ra IV là cách là lẹ nhất, nhưng
Tức là
mà
truyền tĩnh mạch đó.
truyền truyền tĩnh mạch đó, đó là cách là mà lẹ nhất đó. Còn nếu mà sau đó thì là dĩ nhiên là uống uống thuốc thôi, nhưng mà dĩ nhiên là ăn uống thì lúc nào cũng là tốt hơn.
Như vậy bác sĩ nói là những ai nên thì là chỉ có những ai mà sức khỏe cạn kiệt yếu ớt á, cần bổ sung thêm, và những ai mà thấy mình không có đủ cái thời gian tẩm bổ, thấy cảm thấy mình ăn uống không có đầy đủ cân bằng đa dạng thì nên tẩm bổ thêm bằng những cái viên thuốc như vậy. Nhưng mà làm sao để biết là tôi là cái diện cần và tôi là cái diện không? Nhiều khi người ta cũng khó đo lường, thì không biết là có cái tiêu chuẩn, cái biểu hiện nào không? Tức là có những biểu hiện này thì cho thấy là tôi đề kháng yếu nè, miễn dịch kém nè, thì tôi nên cần bổ sung thêm. Dạ, cơ thể có cho những cái signal, những cái tín hiệu biểu hiện không thưa bác sĩ?
Có cái biểu hiện mà dễ nhất là cái đề kháng, cái miễn dịch của mình, là cái đó là mình thấy ôn sao tôi cứ bệnh hoài, cứ bệnh lắc nhắc bệnh hoài, cái đó là cái là dễ nhất. Còn những cái thứ khác á, thì nó hơi khó chút xíu, là bởi vì nó lâu dài hơn. Chẳng hạn bây giờ nếu mình mà thiếu vitamin A thì mình sẽ thấy da của mình nó càng ngày nó càng xấu xí hơn, nó nhăn hơn, hoặc là nó dễ bị
Khô khan
nám,
cằn
hoặc là cái
cỗi.
nào đó nó lão quá lẹ hơn, mình sẽ thấy những đó. Còn vitamin C á, là bên này nó có một cái bệnh nó kêu là scurvy. Scurvy là bị dễ bị rụng răng, dễ bị rụng tóc. Thì cái scurvy này là hồi xưa là những người mà đi buôn xa, đi biển đó, đi lên trên biển thì họ không có những cái gì đồ chua để họ ăn. Thì sau khi mà đi cả là mấy năm trời thì về mình thấy răng cỏ họ mất đi, tóc tai này kia nọ nó bị rụng bớt đi, thì sau đó mình mới biết là đây là những cái người mà bị thiếu cái chất vitamin C. Nhưng mà nó là thấy là cả mấy năm trời, nó thành ra nó bị liền mình chưa thấy đâu. Còn giống như là vitamin D á, nếu mà bị thì lâu dài đó thì mình cảm thấy giống như là bị loãng xương. Mình thấy là đề kháng của mình dĩ nhiên là nó cũng không có tốt bằng, là đó là những cái tiêm, bị tiêm rồi bị lãng trí nhớ thì cái nào mấy đó là vitamin D. Còn vitamin E thì chẳng hạn như là mình bị đứt tay đứt chân mình lâu lành, hoặc là mình cảm thấy da tóc của mình nó cũng nó tự tự giống như là vitamin A, nó cũng dần dần đi, nó xấu đi. Còn vitamin K thì mình thấy là mình cứ chảy máu hoài mà nó không ngừng, đó là cái triệu chứng đầu tiên của vitamin K. Nhưng mà tất cả những cái vitamin này là nếu mà mình mà thiếu thì trong cái thời gian mà hiện tại nó rất là khó để mà mình nhận ra, nó phải kéo một cái thời gian lâu dài thì mình lúc đó mình mới nhận ra là mình thiếu những cái đó.
Đang nói tới những cái vitamin khoáng chất bổ dưỡng cho hệ miễn dịch, hệ đề kháng. Dạ thì lúc này Trà My xin ưu tiên câu hỏi cho những người đang theo dõi. Có cái vitamin nào mà bổ mắt chống cận thị không bác sĩ?
Chống cận thị thì không có, nhưng mà bổ mắt á, là vitamin A, là bổ mắt. Vitamin A thì tìm được hồi lúc nhỏ đó, là má hay bắt ăn cà rốt với lại
Đu
khoai khoai
đủ.
lang, đó là những cái trái cây hoặc là rau cải nào mà nó có cái màu
Đỏ đậm.
vàng cam cam Đó là những cái đó là nó có rất là nhiều, nó kêu là beta carotene là một trong những cái vitamin A, là nó rất là tốt cho mắt của mình. À, nhưng mà cũng là cùng thời đó, giống như nãy giờ là Trà My nói là những cái vitamin nào giúp cho cơ thể, thì trong đó là vitamin rồi, nhưng mà rồi cũng có những cái chất sắt cũng giúp cho cơ thể, rồi ngoài ra những cái chất sắt thì mình có những cái thứ khác cũng giúp cho cơ thể, thành ra không phải là chỉ vitamin không mà giúp cho cơ thể, còn mình còn rất là nhiều thứ để mà nó giúp cho đề kháng, như là cũng là giúp cho cơ thể của mình.
Dạ, đó cho mình cũng định hỏi thêm, tại vì nói cái tới đề kháng người ta không chỉ nhắc tới vitamin, người ta còn nhắc tới khoáng chất nữa, mà trong cơ thể mình mà lại nghe nói những cái khoáng chất như kim loại, ví dụ như là chất sắt, chất đồng, rồi chất kẽm nữa. Dạ, thì cũng xin hỏi bác sĩ về những cái chất khoáng mà giúp cho cái hệ miễn dịch của mình mạnh khỏe, chống bệnh tật, đó là những chất khoáng tiêu biểu nào?
Selenium, không biết selenium tiếng tiếng Việt Nam mình
Dạ,
là
cũng
gì,
gọi vậy luôn đó bác sĩ.
cũng như
Dạ,
selenium hả? À,
dạ.
còn còn zinc là chất đồng phải không?
Kẽm, zinc,
Kẽm hả? À,
kẽm,
zinc là
dạ.
kẽm, à zinc là kẽm, rồi chất sắt là iron, rồi vậy là copper là chất đồng.
Đồng,
À,
đúng.
là trong trong đó những bốn bốn cái chất sắt đó là rất là quan trọng cho cơ thể của mình,
Sắt,
nhưng mà cũng
đồng, kẽm, selenium. À.
đúng rồi, là bốn bốn cái thứ đó. Nhưng mà rồi cũng giống như là nãy giờ mình nói về vitamin thì cái gì nó cũng là vừa thôi, nhiều quá cũng hại cơ thể của mình. À, thành ra cái gì mình từ thức ăn cho đến những cái mà mình uống, mình ra mình mua thêm cho cơ thể của mình, gì mình cũng phải là rất là cẩn thận.
Dạ. Thưa bác sĩ, nói về những cái chất mình vừa nói, khoáng chất đó nó liên hệ cho người ta cái kim loại, thì xin hỏi những cái khoáng chất đó trong thực phẩm kiếm ở đâu, có ở đâu, chất kẽm có ở đâu, đồng có ở đâu, sắt ở đâu và selenium ở đâu? Dạ.
Cái chất selenium á, thì mình tìm được ở trong thịt, trong trứng, trong những mì, nó kêu là shellfish, tức là những loại đồ biển mà có vỏ,
Có
như là
vỏ đó.
cua cua rồi tôm, tôm hùm vân vân, những cái loại đồ biển mà có vỏ. Rồi zinc, zinc thì là trong tất cả những đồ biển, hoặc là gà, gà cũng có rất là nhiều zinc.
Chất sắt, chất
Còn
kẽm, cảm ơn lộn, dạ,
à, là
riêng là
kẽm
kẽm,
đó,
dạ.
riêng là kẽm đó. Còn chất sắt á, là trong những cái thịt bò, những cái kêu là red meat, những cái gì mà nó đỏ, mình thấy là đỏ nhiều. Còn trong rau cải á, thì là những cái gì mà xanh đậm, như là spinach, rồi cải bị xanh, những xà lách son, những cái gì mà mình thấy lá nó đậm, màu xanh đậm, thật là đậm, là nó có rất là nhiều chất sắt ở trong đó. Trong những cái beans, những cái đậu đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh cũng có rất là nhiều chất sắt. Đậu hũ cũng có rất là nhiều chất sắt ở trong đó. Còn đồng á, thì trong mấy cái tôm cua, mấy nghêu hến, đó là rất là nhiều chất đồng. Trong khoai tây, trong cô cô để mà bên chocolate á, cô để
Cà
làm
cao,
sô cô la
dạ.
ca cao á. À, rồi những rau cải mà lá xanh đậm, hoặc là những cái đậu đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, rồi mấy đó cũng rất là nhiều những cái đồng ở trong đó.
Dạ. Thì bác sĩ, nếu trong cái thực phẩm mình cảm thấy mình không đủ thì mình cũng tương tự như vitamin, mình có thể tìm đến những cái bổ sung, những cái viên bổ sung chất sắt, chất kẽm, chất đồng, chất selenium được không bác sĩ, và những ai nên, những ai không?
À, được được, nhưng mà một lần nữa là mình nên ăn vô những từ chất thiên nhiên nhiệt dễ hơn, hoặc là cũng tốt hơn. Nhưng mà những ai mà thiếu nhất, thường đó là họ hay thiếu chất sắt. Nhiều người thiếu chất sắt, thành ra mình họ vô họ thấy mà họ bị thiếu máu, thì khi mà đo ra là chất sắt nó rất là ít, thì chất sắt là mình có thể mình bổ sung dễ dàng nhất. Thậm chí cũng có nhiều người cần phải là bổ sung chất sắt nhưng vô theo cái tĩnh mạch, vô IV, và có thể là bổ sung, nhiều khi bổ sung cả hàng tuần luôn, để mà cho nó đầy đủ cái chất sắt trong cơ thể mình. Nhưng mà những cái người, nếu mà nói theo thực tế, thì phần nhiều mình ăn uống đàng hoàng thì không bao giờ mà thiếu những cái thứ đó, trừ ra cái chất sắt, là bởi vì cơ thể mình dùng quá nhiều chất sắt.
Nói chung là cơ thể thể trạng bình thường, sức khỏe bình thường thì không nên bổ sung thêm bằng những cái viên, chỉ ăn uống là đủ rồi. Còn những người mà trong tình trạng đặc biệt là sức khỏe yếu kém hay bệnh tật, tức là đề kháng thấp rồi đó, miễn dịch yếu rồi đó, thì cũng dạ thì lúc đó thì mới bổ sung thêm cho cơ thể nó đầy đủ. Nhưng mà thưa hỏi bác sĩ là nếu mà mình tự uống bổ sung thêm á, không có cần bác sĩ toa kê gì hết á, mà tôi muốn uống thêm để cho bổ này bổ kia, thì tự uống những cái vitamin và khoáng chất này dưới cái dạng viên bổ sung lâu dài có sao không?
Có trước hết thì mình nói về những cái vitamin nha. Chẳng hạn như là vitamin A, nếu mà bổ sung nhiều quá thì mình cảm thấy mình dễ ói mửa, cứ lúc nào cũng cảm thấy nhợn muốn ói, da của mình nó khô hơn là thường. Thì mình nãy mình nói là vitamin A là nó giúp cho cái da, làn da
Dạ
mịn,
đẹp.
làn da đẹp, nhưng mà lại nhiều quá thì nó lại có cái tác dụng nghịch lại, là nó làm cho da mình quá khô, nhức đầu, chóng mặt. Và như hồi nãy là cũng có nói là vitamin A mà nhiều quá, nhất là cho những phụ nữ mà trong thời gian mà mang thai đó, là nó sẽ hại đến cái bầu thai của mình. Là vitamin A nhiều quá cũng không tốt. Vitamin C là nó kêu là water-soluble vitamin, tức là nó không phải là những cái vitamin mà cơ thể mình nó giữ lâu dài. Thì vitamin C mà nhiều quá thì nó sẽ tống ra liền, mà nó tống ra là theo cái đường tiêu tiêu chảy. Thành ra những cái người mà bị vitamin C nhiều, chẳng hạn nha, ăn cam hay này kia nọ thì hay bị tiêu chảy, nó tống ra lập tức liền. Nhưng mà riêng trong những cái vitamin thì A nè, D, E và vitamin K là bốn cái vitamin kêu là fat soluble, tức là khi mà mình nhập vào cơ thể mình rồi thì cơ thể mình nó chứa vào trong những cái chỗ mà mỡ của cơ thể mình, thì nó nằm ở trong cơ thể lâu dài hơn, thì những cái vitamin đó nó nguy hiểm hơn. Vitamin D thì nếu mà đầy đủ vitamin D thì nó sẽ giúp cho mình thu hút chất dôi, tức là nó giúp cho xương của mình, đúng không? Nhưng mà nếu mà nhiều vitamin D quá thì nó hút nhiều chất dôi quá, mà nhiều chất dôi quá thì nó sẽ đưa những chất dôi đó nó vô trong tim của mình, thì nó nằm ở trong tim thì nó sẽ làm cho cái tim nó cứng hơn, là bởi vì nhớ là chất dôi là nó làm cho cái xương cứng, thì nó sẽ vô trong những cái bạch máu của mình, nó làm cho bạch máu của mình cũng như là tim của mình nó cứng hơn. Thì khi nó cứng hơn thì lúc đó là áp huyết của mình lên và tim của mình nó cũng sẽ cứng hơn, nó không có dễ dàng để nó đập. Thì lúc đó tim của mình cũng sẽ có vấn đề, mạch máu của mình cũng sẽ vấn đề, áp huyết của mình cũng sẽ vấn đề. Và nhiều chất dôi quá thì nhiều người họ bị kêu là sạn thận đó, bởi vì sạn thận là nó từ những cái chất dôi, những cái sạn thận là chất dôi làm ra. Và đứa bé mà nhiều vitamin D quá đó thì trí cái phát triển của thần kinh của nó cũng bị kém, và chiều cao của nó ngược lại cũng là bị kém, nó không có cao như là theo đúng cái tiêu chuẩn của nó. Rồi cái về bên thần kinh của nó cũng không phát triển đúng theo cái tiêu chuẩn của nó, thành nó sẽ khờ khạo hơn hơn là một đứa mà nó vừa đủ vitamin D thôi. Còn vitamin E nếu mà nhiều quá thì bắp thịt của mình nó bị yếu, mình dễ mệt, rồi ruột của mình thì dễ bị tiêu chảy, dễ bị chảy máu. Còn vitamin K nếu mà nhiều quá thì như nãy mình nói là nhiều nhiều cái bệnh nhân đến phòng cấp cứu, họ cảm thấy họ khó thở, rồi người của họ bị sưng toàn thân, rồi bắp thịt cơ bắp của họ nó bị cứng, nó không có dễ mà nhúc nhích. Đó là những cái triệu chứng mà là nhiều quá, thành ra cái gì cũng phải vừa phải thôi. Nếu mà mình tự tiện để mà uống, mình nghĩ là tôi thiếu cái này, tôi uống nhiều hơn, thì nhiều khi nó lại có cái tác dụng nghịch lại, nó không có tốt cho cơ thể
Nhiều người nghĩ là nhiều cho tốt, nó càng nhiều càng tốt, thì không phải
của
đâu, nhiều có thì bổ quá là bổ ngửa là cũng đúng đó nha quý vị.
mình. Đúng rồi,
Đủ
đúng rồi,
rồi mà
cũng
cứ
giống như
bổ thêm.
đúng rồi cũng giống như bên này kêu kêu bệnh nhân anh uống thuốc này một ngày một viên thôi, đừng uống hơn nha. Thì Mỹ nó hay có câu là one is good, two much much, two must be better, tức là một viên là tốt thì hai chắc là phải tốt
phải
hơn
tốt
nữa.
hơn.
Thì nhiều khi nó không phải là vậy, nó là một viên thì nó tốt nhưng mà hai thì nó lại tặng, nó có cái nó lại phát lại cái tác dụng của nó,
Phản ứng ngược lại. Dạ
nó
rồi,
ngược lại.
cái này thì nó Trà My cũng đã từng chứng kiến, đó là cái vitamin A người ta bôi lên da đó. Có một người bạn nghe nói cái retin-A là vitamin A bôi lên da nó sẽ đẹp căng mịn thì bôi, nhưng mà đúng ra người ta chỉ cho rất là ít 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 thôi thì nó mới
Đúng
đẹp
rồi.
từ 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 từ. Còn cái cô này thì cô thấy ủa, cho nó nhiều lên thì nó mau đẹp chứ có gì đâu, tức là nó vitamin thôi mà, A tốt mà. Trời ơi, cô bôi quá chừng quá cỡ rồi, bôi dày mà bôi nhiều, chừng 2 3 bữa sau nó da nó khô queo như là
Đó.
một cái cành cây mà gãy vậy đó, rồi nó nhăn, rồi nó nhiều đường hẻm ra, cũng quảng hồn. Trời trời, cô lúc đó đi chạy chữa không kịp là vì
Đúng
vitamin
rồi.
A đó quý vị, tức là cái
Đúng
gì
rồi.
nó nhiều quá thì nó phản tác dụng. Vitamin A tốt da đẹp da thiệt, nhưng mà nhiều quá thì nó lại nhăn da lại. Thì tất cả những cái vitamin mà bác sĩ vừa kể đó nó tốt thiệt, nhưng mà nhiều quá là nó ngược lại hết những cái tốt đó nha quý vị. Cho nên đừng có tự tiện đi ra ngoài mua thuốc bổ này bổ kia, tự nghĩ rằng là mình thiếu và bổ sung như vậy thì nó không tốt. Câu trả lời ở đây là làm sao miễn dịch khỏe, đề kháng tốt là ăn uống đầy đủ đa dạng, cân bằng, là như vậy là bảo vệ nó tốt rồi, chứ đừng có bổ sung tự tiện thì nhiều khi là bổ ngửa. Dạ bây giờ còn cái câu hỏi này nhiều người thắc mắc lắm, tại vì nghe nói vitamin khoáng chất ai ai cũng nói ông ngăn ngừa bệnh rồi chữa được bệnh theo những cái quảng cáo của những cái sản phẩm đó đó bác sĩ, thì không biết những vitamin và khoáng chất này có ngừa được bệnh gì không, hay là có chữa được bệnh gì không?
Chữa chữa bệnh thì không, mấy mấy người mà là, khi mà nói là đã bệnh rồi thì thầy không chữa được, nhưng mà ngược lại thì khi những cái người mà vô bên là ICU là cấp cứu đó, là mình thấy là họ bệnh nặng đó, thì bên hiện tại là bên y khoa đương nghiên cứu là nếu mà mình đưa vô những cái vitamin mà antioxidant giống như vitamin C thì có giúp được hay không, thì hiện tại bây giờ thì thấy nó cũng có giúp chút xíu, là bởi vì nó có những cái antioxidant rất là mạnh, thì mình thấy là nó giúp cho cái đề kháng miễn dịch của nó tăng hơn. Thì những cái người mà vô ICU mà bệnh là như kêu là vi trùng hoặc là vi khuẩn nó xâm nhập á, thì những cái phần đó thì nó có thể nó giúp được chút chút, còn phần nhiều là những cái vitamin nó không có trị bệnh được. Còn ngừa bệnh thì có, ngừa bệnh thì nó tăng cường cái đề kháng của mình cũng như là miễn dịch của mình, thành ra nó giúp được cho cái cơ thể của mình chống lại những cái vi trùng và vi khuẩn.
Tức là chống những căn bệnh truyền nhiễm ha, bị vi khuẩn xâm nhập ha quý vị, nhất là cúm cảm rồi COVID nè ha, rồi bệnh về truyền về nhiễm về đường hô hấp ha đó, tức là đề kháng mạnh thì nó chống được những căn bệnh truyền nhiễm lây qua lây lại đó. Câu hỏi của Nguyễn Nguyễn là mắt tôi bị viễn thị, nhìn càng lâu càng mờ, có ăn thức ăn gì hay uống cái thuốc bổ gì cho nó tốt cho mắt không?
Thì mắt ha, thì là nãy mình cũng có nói là viễn thị cũng như là cận thị, thì mắt là nó liên quan đến vitamin A, là mình ăn những cái gì mà nó có màu vàng màu cam, là những cái mà có nhiều chất beta carotene là vitamin A, là cái đó là nó sẽ giúp cho mắt của mình là tốt nhất.
Dạ. Nhưng mình đang nói những cái thực phẩm đặc biệt, dinh dưỡng đặc biệt để giúp tăng cường đề kháng và miễn dịch đó, thì có những cái thực phẩm này đây. Tuy là nó không trong cái thực đơn hàng ngày nhưng mà nó đang xuất hiện ngày càng nhiều và đáng được quảng cáo rầm rộ, coi như là thần dược vậy đó. Giúp cho trẻ khỏe, chống bệnh tật, miễn dịch tốt, không bệnh gì cả. Nấm linh chi, đông trùng hạ thảo, sâm nhung đại bổ, thì hoặc là yến nữa, thì những cái loại đó có phải là dinh dưỡng đặc biệt, thực phẩm đặc biệt hay vitamin khoáng chất gì đặc biệt, và nó có tăng cường miễn dịch chống bệnh tật như quảng cáo không bác sĩ?
Ở bên bên Âu Châu hoặc là bên Mỹ này á, thì họ không có đưa nặng về những cái đó, nhưng mà bên Á Châu mình thì rất là nhiều không. Thì mình thấy là đây là cũng là một cái văn hóa cũng cả là mấy ngàn năm rồi, thì tức là nó phải cũng có cái gì đó. Thì hiện tại bây giờ là bên Âu Châu là họ không có nghiên cứu đó, nhưng mà bên Trung Quốc thì họ nghiên cứu rất là nhiều, nhưng mà những cái mà nghiên cứu của họ họ cũng đưa qua cho bên những cái bên như là National Institute of Health của Mỹ, CDC của Mỹ, thì bên này cũng chấp nhận. Thì họ thấy là chẳng hạn như là nấm linh chi, thì riêng nấm linh chi thì thấy là rất là tốt. Nấm linh chi là nó tăng cường cái đề kháng của mình, và nó thêm một cái tác dụng mà thấy là hiện tại bây giờ là cái có khả năng rất là hay là nó chống ung thư. Nhưng mà hiện tại bây giờ đây là những cái nghiên cứu mà từ bên Trung Quốc đưa qua, và chỉ có vài bác sĩ Âu Châu tiếp tay vô thành bên Mỹ này, thì nó nói là nhìn thì thấy là cũng hấp dẫn đó, nhưng mà cần phải nghiên cứu nhiều hơn để mà hiểu rõ hơn. Nhưng mà trong những cái mà Trà Mỹ đưa nêu ra thì thấy là nấm linh chi là thấy có cái tác dụng, là thấy là hầu như là tốt nhất trong những cái đó. Còn đông trùng hạ thảo thì trong cỡ chừng mười mấy năm trở lại đây thì thấy là quảng cáo rất rất là nhiều, nhưng mà nhiều người lại không có biết rõ là bởi vì đông trùng hạ thảo nó có tới 750 loại lịch, mà chỉ có hai loại mà bên Trung Quốc họ sử dụng nhiều và hoặc là nghiên cứu nhiều. Thì đông trùng hạ thảo là sao? Đông trùng hạ thảo nó là thật sự nó là một cái kêu là fungus. Fungus là tiếng Việt mình là gì
Nấm,
ha?
nấm, nấm, một loại
Là
nấm.
loại nấm. À thì đây là cái loại nấm mà nó lại nhắm vào một một cái con vật nào đó, chẳng hạn như là một cái con kiến, một con trùng, một cái con cào cào châu chấu vân vân. Thì mỗi loại nấm là nó nhắm vào một cái loại vật. Khi mà nó xâm nhập cái loài vật đó rồi đó thì nó sẽ giết cái loài vật đó, nó sẽ ăn, nó thu hút hết những chất bổ của loài vật đó. Rồi khi mà loài vật đó nó chết đi rồi đó, thì cái nấm này nó bắt đầu nó mới mọc rễ xuống dưới đất, rồi nó sẽ lên cái phần cái hoa của nó nở lên phần hoa nó, thì cái phần hoa để mà nó làm thêm phấn, thêm giống như là hạt đó, để mà nó rải đi, để mà nó mọc thêm những cái nấm đó. Thì mình mới lấy cái hoa đó đó để mà mình đem về mình kêu là đông trùng. À, thì cái đông trùng hạ thảo đó đó là nhiều người cứ nghĩ là mùa này thì nó là nấm, còn mùa kia thì nó là loại vật, nó là loại trùng, nhưng mà thật sự nó không phải là vậy, nó là nấm thôi, nhưng mà tại vì nó ăn cái cơ thể con trùng đó thành ra nó mới trở thành là đông trùng hạ thảo. Thì nó là hai hai cái loại đông trùng hạ thảo mà bên Trung Quốc sử dụng nhiều nhất và cũng là nghiên cứu nhiều nhất, là một cái là Cordyceps militaris, còn cái kia là Cordyceps sinensis. Là hai cái đó thì Mỹ nó chấp nhận là có tác dụng để mà giúp cho cái kháng thể hoặc là giúp cho cái miễn dịch của mình. Nhưng mà ngược lại thì 748 cái đông trùng kia là mình chưa có nghiên cứu, mình chưa biết gì hết. Thành ra nhiều khi quảng cáo lên nó là đây là những cái đông trùng giúp cho miễn dịch, giúp cho cơ thể mình, giúp chống này, giúp chống nọ, chưa chắc là mình mua đúng cái loại đông trùng.
Thế còn yến thì sâm thì sao ạ? Xin bác sĩ cho.
Sâm sâm thì cũng rất là nhiều, luôn cả Steve Lê hồi thời mà học y khoa đó cứ nghe nói là uống sâm vô cái nó giúp cho trí nhớ của mình, thì lúc đó mình cảm thấy mình kém hơn bạn bè hoặc là mình sợ là mình học không nổi này kia nọ thì cũng ráng uống sâm vô. Nhưng mà uống vài tháng vô thấy cũng vậy, không thấy gì nó hơn hết, thấy thấy trí nhớ của mình nó cũng vẫn là như vậy. Thì hiện tại bây giờ thì nói là sâm thì nó cũng có cái tác dụng tốt, nếu mà mua đúng loại sâm. Cái quan trọng đây là cái nguồn gốc của cái sâm và nó sâm nào, mọc sao, từ đâu. Là bởi vì sâm nó cũng giống như là đông trùng hạ thảo vậy đó, nó rất rất là nhiều loại, nhưng mà chỉ có vài cái loại nó tốt, nó có tác dụng tốt cho cơ thể mình thôi, còn mấy kia thì mình uống vô mình không có tác dụng gì hết. Thành ra sâm cũng như Trà Mỹ biết nó rất là mắc tiền, những cái sâm mà giúp cho cơ thể của mình á, nhiều khi nó bán cả là mấy ngàn đô cho một củ sâm, thì mỗi ngày người ta mua về người ta lát ra một cái phần mỏng để mà người ta ngậm người ta ăn thôi. Còn những cái sâm mà mình thấy mà bán mà dụ là mua rẻ mọi thứ có mấy đô hay là này kia nào, thì mấy cái đó mình không biết cái nguồn gốc của nó đâu. Thì luôn cả bên phần những cái nhà bác học nghiên cứu của Mỹ họ cũng nói vậy, sâm họ thấy nó cũng có cái tác dụng, nhưng mà tác dụng nhiều giống như là ở bên những cái quảng cáo hay không thì họ không tin là nó có tác dụng nhiều như vậy. Và thứ nhì nữa là họ không hiểu rõ cái nguồn gốc của nó, là bởi vì nếu mà sâm thật mà sâm mà có tác dụng tốt thì nó rất là đắt tiền, còn những cái sâm mà rẻ rẻ thì mình phải nghi ngờ cái nguồn gốc và tại sao mà họ có thể họ bán nó rẻ như vậy. Còn là tổ yến thì tổ yến nó có tới ba loại, bên Việt Nam mình thì mình hầu như mình chỉ biết là loại trắng thôi, là mình kêu là nuôi yến, nhưng thật sự ra họ họ tạo ra một cái môi trường cho yến nó đến để nó làm tổ thôi, chứ mình yến là mình không có nuôi được. Thì khi mà nó đến làm tổ thì họ lên họ thu hoạch những cái tổ đó về, họ rửa, họ làm sạch lại, họ bán ra. Thì cái đó phần nhiều là nó là tổ yến trắng, nhưng mà nó có luôn cả là tổ yến đen và tổ yến đỏ. Ở bên Trung Quốc thì nó có rất là nhiều loại. Thì hiện tại bây giờ tất cả những cái mà tổ yến thì thấy là nó không có tác dụng nhiều lắm. Họ nghiên cứu cũng khá nhiều nhưng mà họ chưa thấy là nó rõ rệt là nó có giúp hay là không giúp. Thì hiện tại bây giờ thì bên nhà những nhà nghiên cứu của bên Mỹ thì nó dùng cái danh từ là inconclusive, tức là chưa biết, chưa hiểu rõ, thì cần phải nghiên cứu nhiều hơn. Thành ra trong những
Chưa có
cái
kết luận, chưa có
chưa có
kết
kết
luận.
luận đó, thành ra những cái mà mình nãy giờ mình đưa ra thì thấy là nấm linh chi là thấy là có tác dụng nhiều nhất, cũng như là có thể là giúp cho cơ thể mình nhiều nhất.
Và tuy nhiên những gì mà mình liệt kê ra có tác dụng đấy, nhưng mà phải chắc chắn là cái hàng mà mình mua đó nó đúng với sự nguồn gốc xuất xứ như vậy, cơ bản tự nhiên như vậy thì nó mới có tác dụng. Còn những cái hàng công nghiệp, những cái hàng thương mại đại trà đó thì nhiều khi quý vị phải coi lại. Tại vì thí dụ nấm linh chi hoặc là đông trùng hạ thảo rất khó, nhưng còn yến cũng vậy, rất khó mới có được. Củ sâm mà bổ thật rất khó mới có được, tức là nó trăm cả trăm cả ngàn cả triệu thì mới có thôi, chứ không phải là nó đại trà nhiều như vậy đâu để mà thu hoạch đâu. Thành ra nếu quý vị thấy những cái sản phẩm đại trà thì nhiều khi là những sản phẩm na ná, những sản phẩm ăn theo ăn ké đó quý vị. Thành ra mình phải cẩn thận, mình biết nó có cái tác dụng đấy, nhưng mà cái tác dụng đó có thật sự hay không là cũng tùy vào cái nguồn gốc sản phẩm đó có tin cậy hay không nữa, thì mình phải sử dụng thông minh. Nhưng mình nói về những cái gì tăng cường đề kháng miễn dịch đây, thời gian cũng hết rồi, nhưng mà Trà My cũng tại vì cái chủ đề này nó rất là hấp dẫn và thiết thực với lại người Việt Nam lúc này, thì Trà My xin một vài phút nữa để hỏi thêm tỏi với nghệ đó bác sĩ. Nói về những thực phẩm dinh dưỡng vân vân thì nhiều người cũng nói tỏi với nghệ cũng có khả năng giúp đề kháng chống bệnh tật, đúng hay sai thưa bác sĩ?
Tỏi tỏi có tỏi thì nhưng mà phải tỏi tươi nha, chứ không phải là tỏi bột hay là tỏi sấy, phải là tỏi tươi. Tỏi tươi thì nó giúp cho đề kháng. Cái hay của tỏi là nó giúp luôn cả cho bên tim, nó giúp cho áp huyết. Thành ra ăn ăn tỏi là mình thấy nhất là hồi ở bên Mỹ này thì nó nghiên cứu những người bên dùng kêu là Mediterranean, giống như là Ý rồi Nam
Khu vực Địa Trung Hải đó nha.
Địa Trung Hải đó, đúng rồi, khu vực Địa Trung Hải đó. Thì những cái người mà ở trong khu vực Địa Trung Hải thì cái thức ăn của họ, họ ăn tỏi rất là nhiều. Thì họ thấy là những cái người đó là bệnh tim rất là ít, thì đề kháng cũng rất là cao. Thì họ nghiên cứu sau này thì họ thấy là tỏi tươi nó có cái tác dụng rất là tốt cho cơ thể của mình. Còn nghệ, nghệ thì bên Ấn Độ họ ăn nghệ rất là nhiều. Thì nghệ thì nó giúp cho đề kháng, tăng đề kháng cũng như là miễn dịch. Hiện tại bây giờ là những bác sĩ Ấn Độ bên Mỹ nè, họ nghiên cứu nghệ để mà coi coi nó có giúp cho bên phần ung thư. Thì cái phần nghiên cứu đó cũng được cũng cả là 15 năm nay rồi, nhưng mà hiện tại bây giờ thì họ chưa thấy là nghệ nó có tác dụng ở bên giúp cho ung thư nhiều. Nhưng mà bên đề kháng thì mình thấy là chắc chắn là nó có giúp cho ung thư. Mà nghệ thì nó hay cái là nghệ tươi hoặc là nghệ bột đều giúp cái đề kháng của mình hết. Ngược lại thì tỏi là phải tỏi tươi thôi, chứ không có tỏi bột hoặc là tỏi mà sấy, mấy cái đó thì nó không có giúp.
Vì nó chống bệnh tật, giúp đề kháng, cho nên Trâm mới thấy trong thời Covid nhiều người uống nghệ hoặc là nhiều người uống tỏi, xong tỏi vân vân nó để giúp cho tăng đề kháng, thì cái đó áp dụng gì có đúng không bác sĩ?
Đúng, nhưng mà một lần nữa là tỏi là phải tỏi tươi. Nhiều người lại nói tôi nhất là bên Mỹ này họ có nó kêu là tỏi
Anh
bột
bột
đó để mà nấu ăn á, thì họ đem về họ rắc rắc vô thì nó cũng có cái mùi tỏi nhưng mà nó không có cái tác dụng để mà nó giúp cho đề kháng, phải là tỏi tươi mới được.
Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Vừa rồi trong 1 tiếng đồng hồ vừa qua, chúng ta đã cùng bác sĩ Steve Lay tìm hiểu về khoa học, một cách khoa học về những cái thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm đặc biệt giúp cho đề kháng, giúp cho hệ miễn dịch của mình nó khỏe mạnh. Và dĩ nhiên đề kháng và miễn dịch khỏe mạnh tức là mình không bệnh tật gì cả, mình sẽ sống vui, sống khỏe, sống thọ ha quý vị. Và những cái kiến thức này là những cái kiến thức dựa trên căn bản khoa học đã được nghiên cứu, đã được phương Tây nghiên cứu chấp nhận chuẩn thuận và được phổ biến. Còn những gì mà cũng còn tiếp diễn, chưa có câu trả lời dứt khoát, chưa có kết luận, thì chúng tôi cũng trình bày rất rõ ràng để quý vị tham khảo, hiểu biết thêm, để mình có thể mình tăng cường những cái loại thức ăn bổ dưỡng cho cơ thể của mình, giúp bảo vệ sức khỏe tốt nhất. Và mình cũng hiểu biết thêm để mình có thể là mình cảnh giác trước những cái quảng cáo sai sự thật hoặc là những cái quảng cáo phóng đại, để mình tìm cách làm sao là mình sử dụng một cách thông minh, tránh bị ngộ nhận lầm lẫn. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Steve Lay rất nhiều vì những thông tin rất là bổ ích, rất là thiết thực trong chương trình ngày hôm nay, nói về thực phẩm đặc biệt, nhất là những cái thực phẩm mà giúp cho mình tăng cường miễn dịch. tăng cường đề kháng chống bệnh tật. Và chúng tôi mong được tiếp chuyện với bác sĩ, được gặp lại bác sĩ rất nhiều lần nữa trong tương lai, thường xuyên hơn trong chương trình tối thứ sáu hàng tuần, để mang đến cho quý vị những thông tin về khoa học dinh dưỡng thực phẩm nhiều hơn nữa. Cảm ơn bác sĩ thật nhiều ạ.
Cảm ơn Tammy và cảm ơn quý khán giả của đài VOA.
Dạ, cảm ơn quý vị thật nhiều và xin hẹn gặp lại quý vị chương trình tối thứ sáu hàng tuần bắt đầu từ 9 giờ tối giờ Việt Nam. Xin quý vị vui lòng đón xem trên Facebook và YouTube của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tammy trân trọng cảm ơn và xin kính chào.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.